gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thành thần Chúa đã đến, thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rạng rỡ tin vui cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chứng kiến làm chứng nhân nửa trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ người lại và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế, để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ. Trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô. Rồi đến Andrê, em của ông, Giacôbê, con ông Zêbêđê và Gioan, em của ông, Philippê và Bartolomeo, Thomas và Matthew người thu thuế, Giacôbê con ông Anphê và Tadio, Simon nhiệt thành và Judas Iscariot là kẻ nộp người. Chúa Giêsu đã sai 12 vị này đi và truyền rằng: các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào các thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ tư của tuần thứ 14 thường niên. Và bài phúc âm này tiếp theo bài phúc âm hôm qua. Chúng ta nhớ bài phúc âm hôm qua là bài phúc âm mà cuối cùng Chúa nói với các tông đồ, đó là hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt tới. Và Chúa muốn các tông đồ đi gặt, bởi vì mùa gặt đã tới rồi. Và hôm nay Chúa bắt đầu sai đi các tông đồ với tư cách là một thợ gặt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lúa đã chín rồi. Chúa đã chín đây có nghĩa là gì? Chúa chín đây là phải nói đến trước hết là dân Do Thái, chứ không phải là dân ngoại gì hết. Bởi vì chín rồi có nghĩa là những cái thành phần đã có đức tin, đã trải qua cái lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa đã sử dụng cái lịch sử cứu độ này để tỏ mình ra cho họ, để cho họ nhận biết Ngài thật sự là Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ. Và vì đức tin của họ như vậy, do đó nên kể như họ đã chín rồi. Gặt đây có nghĩa là mang mặc khải thần linh của Thiên Chúa cho họ, để cho họ nhận biết thật sự cái đức tin của họ phải vươn tới cái mức mà Thiên Chúa tỏ mình ra cho họ nữa, chứ không phải tỉ tới đó thôi. Chín mùi, chín thật là tin, có đức tin, nhưng mà phải tin vào cả cái đấng thiên sai của người nữa mới là tin thật. Còn không, giống như thành phần Pharisee và luật sĩ đó, họ không tin, và cả hội đồng đồng mục Do Thái cũng không tin. Trái lại, họ còn giết Chúa nữa khi Chúa tỏ mình ra. Đúng như Chúa đã nói với họ là các ngươi tìm ta, nhưng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của các ngươi. Chính vì lúa chín đây ám chỉ dân Chúa thôi, nên câu cuối cùng của bài phúc âm, Thánh Matthew đã nói thêm: Chúa Giêsu đã sai 12 vị này đi và truyền rằng: các con đừng đi về phía các dân ngoại, đó, bởi vì dân ngoại lúa chưa chín, và đừng vào các thành của người Samaria. Bởi vì người Samaria là những người cũng lai căng, vừa Do Thái vừa dân ngoại. Tại đó họ chưa có chín, chỉ có dân Do Thái mới chín thôi. Chỉ có dân Do Thái mới chín mới cần gặt. Gặt có nghĩa là làm cho họ tin vào Chúa Kitô. Và do đó nên chúng ta thấy cái câu cuối cùng, Chúa Giêsu nói các tông đồ là hay: các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Có nghĩa là thông báo rằng ơn cứu độ sắp sửa hoàn thành, và ơn cứu độ được hoàn thành nơi Chúa Giêsu Kitô, nơi thầy của các vị. Thầy của các vị sắp sửa lên Jerusalem để chịu chết. Đó, nước trời đã gần tới là như vậy. Nước trời đã gần tới ở chỗ là nước Thiên Chúa, ở chỗ là vương quốc của Thiên Chúa, và ở chỗ là ơn cứu độ của Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Chúa Kitô sắp sửa được thực hiện, sắp sửa được hoàn tất và sắp sửa ban cho con người. Nhưng con người phải tin vào người mới được. Và vì thế nên chúng ta cũng dễ hiểu cái câu ngay trước đó: tốt hơn các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Đấy, ở chỗ này chúng ta mới hiểu được là chiên lạc nhà Israel, bởi vì họ vẫn tin là cái đấng thiên sai sẽ được Thiên Chúa sai tới, đó là chỉ cứu họ về chính trị mà thôi. Họ trông mong như vậy. Và chính các tông đồ cũng thế, cũng chỉ mong cái đấng thiên sai đến để cứu dân tộc họ khỏi quyền lực của đế quốc Roma, giống như ngày xưa thời quan án nó vậy, cứu họ khỏi những dân cai trị họ, đó là dân Philippines, Amalek, vân vân. Và vì thế nên họ là những con chiên lạc, họ là những như lúc nãy nói đó, họ là lúa chín rồi đấy, nhưng mà cũng cần phải gặt chứ không phải thường. Gặt ở chỗ, và cũng đã nói, đó là nhận biết Chúa Kitô chân thật, chứ không phải chỉ có Thiên Chúa chân thật duy nhất như là ở lịch sử cựu ước của họ thôi, mà còn phải nhận biết Thiên Chúa đó, cũng Thiên Chúa đó, Thiên Chúa chân thật duy nhất đó, nơi Chúa Giêsu Kitô nữa, nơi đứng thiên sai nữa. Còn không thì họ vĩnh viễn là chiên lạc, nếu họ không chấp nhận những cái mà các thánh tông đồ là thành phần chứng nhân tiên khởi đã được Chúa Kitô sai đi để gặt lúa, là chính họ, mà họ là những con chiên lạc cần phải được dắt về với chân lý, đó là với Chúa Kitô. Và cái chi tiết nữa ở giữa bài phúc âm, đó là chi tiết 12 tông đồ. Chúng ta biết là môn đệ Chúa Giêsu có rất là nhiều môn đệ, nhưng mà Chúa Giêsu chỉ chọn 12 người mà thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì 12 vị này đó là tiêu biểu cho 12 chi tộc Israel. 12 chi tộc Israel. Và đã là tông đồ đó thì là thành phần chứng nhân tiên khởi của Chúa Kitô, là môn đệ full time, luôn luôn đi theo sát Chúa để có thể thấy Chúa, hiểu Chúa, nên một với Chúa mà làm chứng cho Chúa. Và đã là tông đồ thì phải có tên đàng hoàng tử tế. Còn các môn đệ hầu như chẳng có ai có tên hết. Chỉ trừ một trong hai người môn đệ đi về làng Emmaus đó, được Thánh Luca kể đến là Anphê, vậy thôi. Nhưng mà Thánh Luca kể thôi, chứ không phải là tên của 12 tông đồ. Đã là tông đồ phải có tên. Và có thể là vì thế nên ở trong lễ đó là phải đọc đến tên của vị giám mục, bởi vì giám mục là thừa kế các thánh tông đồ, đó nó phải có tên, phải đọc tên. Và ở trong cái danh sách 12 tông đồ này đó thì có những cái đặc điểm như thế này. Đặc điểm đầu tiên đó, bao giờ ông thánh Phêrô cũng là đầu, bởi vì ngài được Chúa Kitô chọn làm đầu giáo hội. Và cái người cuối cùng bao giờ cũng là Judas Iscariot. Và nếu mà một tông đồ là đầu, một tông đồ cuối cùng như vậy, thì chúng ta có thể hiểu được là Judas Iscariot chính là cái chân của cái thân thể tông đồ đoàn. Và vì cái chân đó bẩn thỉu, chân đó tội lỗi, do đó nên ở trong bữa tiệc ly, trước bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã phải rửa chân cho các tông đồ. Có nghĩa là rửa chân ám chỉ Giuđa. Bởi vì Chúa nói là không phải tất cả các con đều sạch đâu. Có nghĩa là ám chỉ là còn Giuđa Iscariot nữa đó, các con sạch rồi đấy. Vì nhờ lời thầy đã nói với các con mà các con được nên trong sạch. Nhưng mà không sạch hết đâu. Bởi vì lời thầy cũng không thấm thía vào đâu đối với một trong các con, đó là Giuđa Iscariot. Đấy là cái đặc điểm thứ hai của danh sách tông đồ đoàn. Đặc điểm thứ nhất, đó là đã là tông đồ, phải có tên gọi. Thứ hai là đầu tông đồ bao giờ cũng là Phêrô, cuối là Judas Iscariot. Ngoài ra còn hai cặp, gọi là ba cặp tông đồ luôn luôn đi với nhau nữa. đó là Phêrô rồi đến Andrê em của ông. Đó là một cặp anh em. Rồi cặp thứ hai là Giacôbê con ông Zêbêdê và Gioan em ông. Đó là cặp thứ hai và luôn luôn được kể sát với nhau. Và cặp thứ ba không phải là anh em nhưng mà là bạn hữu, đó là Philippe và Bartolomeo hay là cũng là Nathanael. Bởi vì Nathanael là được Philippe đến gặp Chúa Giêsu trước rồi dẫn Nathanael đến gặp Chúa Giêsu sau. Và chúng ta nhớ là hai môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đó đến gặp Chúa Giêsu đầu tiên trong 12 tông đồ đó, đó là Andre và Philippe. Andre Philippe là hai môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả, nhưng mà khi nghe ông Thánh Gioan Tẩy Giả là thầy mình nói là đây là Chiên Thiên Chúa, khi Chúa Giêsu đi ngang qua thì đã đi theo Chúa Giêsu và đã đến ở với Chúa Giêsu. Rồi về sau về rủ thêm người đến, Andre rủ Phêrô, Philippe rủ Nathanael. Nhưng mà người được đầu tiên theo phúc âm Thánh Gioan được kêu gọi đó là Philippe. Bởi vì ngày hôm sau đó, trước khi Chúa đi về Galilee, thì Chúa đến gặp Philippe và kêu gọi hãy theo thầy. Đấy. Philippe phải nói là người đầu tiên được Chúa gọi. Và Philippe và Andre đây đó, là hai môn đệ của Thánh Gioan Tiền Hô đó, là người biết nói tiếng Hy Lạp nữa. Do đó nên sau này đó, là người Hy Lạp khi mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem rồi đó, thì người Hy Lạp muốn đến gặp Chúa Giêsu thì nói qua hai ông này và biết hai ông này là biết nói tiếng Hy Lạp. Và thế nên hai ông này đến nói với Chúa Giêsu để cho họ được gặp. Và chính Andre và Philippe nữa cũng là những người mà nói Chúa Giêsu là có một em bé có 5 chiếc bánh 2 con cá vân vân để Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh tràn điều nuôi dân. Còn Thomas thì chúng ta biết là 10 môn đệ gọi là hồ nghi. Do đó nên Chúa phải hiện ra một tuần sau khi phục sinh để cho ông ấy thấy được Chúa như thế nào, thật sự sống lại hay chưa. Còn Matthew là người là chuyên viên thu thuế, cũng thuộc là thành phần tội lỗi đối với dân Do Thái đấy. Nhưng mà Chúa vẫn gọi để có thể trở thành chứng nhân thiên khởi của người. Nói chung thành phần tông đồ là thành phần bình dân thôi, không có gì là kiến thức, trí thức cả. Ngoại trừ may ra có Thánh Matthew và có thể là Thánh Bartolomeo nữa. Bởi vì Bartolomeo cũng rất là say sưa đọc Thánh Kinh. Và khi mà đến với Chúa Giêsu được Phêrô rể rủ đó, thì Chúa nói là Chúa đã thấy Nathanael hay là Bartolomeo cũng vậy đang ngồi dưới cây vả. Mà thường đấy, tục lệ người Do Thái đó ngồi dưới cây vả để đọc Thánh Kinh, vân vân, đại khái như vậy. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là Chúa dùng những con người này để làm nền tảng cho giáo hội của Chúa. Và tất cả những vị này đều được đổ máu ra vì Chúa, ngoại trừ Gioan là em của Giacôbê, là tử đạo ngay dưới chân Thánh Giá khi Chúa Giêsu chịu khổ nạn và tử giá. Còn ngoài ra, các thánh tông đồ sau này đó mới thật sự là đi rao giảng khắp thế giới. Còn bây giờ đó là được Chúa Giêsu sai đi đến với dân Do Thái thôi, đến với các con chiên lạc nhà Israel thôi, bởi vì họ là lúa đã chín rồi, họ có đức tin rồi, bây giờ phải gặt, có nghĩa là làm cho họ nhận biết Chúa Giêsu Kitô chính là đấng thiên sai của vị Thiên Chúa chân thật duy nhất. Và việc sai đi đó và các tông đồ được sai đi đó là xuất phát từ lòng thương xót của Chúa Kitô đối với dân chúng. Bởi vì sau khi Ngài thấy được dân chúng bơ vơ như chiên không có người chăn thì Ngài mới sai các tông đồ đi. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con ý thức được rằng làm môn đệ của Chúa Kitô, Kỳ tư hữu chúng con cũng phải là tông đồ, phải là chứng nhân cho Chúa, được Chúa sai đi để làm chứng nhân cho người, mà không phải là đến với chiên lạc nhà Israel, mà đến với tất cả mọi người trên thế giới này, đặc biệt là tất cả những người chúng con giao tiếp trong đời sống, trong môi trường, trong hoàn cảnh của chúng con, để nhờ đó họ có thể nhận biết Chúa Kitô và được cứu độ. Amen.
Xin cho con một đời tình yêu cho đi là lẽ sống, xin cho con biết trung thành. hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến, đến với hết những ai chân tình, để tình người mãi còn say ngát hương như hoa xuân trên cành. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho mình.